Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trú, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ, chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư. Chúc luật sư sang một ngày mới, năm mới thật là nhiều sức khỏe, tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và bình an. Luật sư nói là hôm nay còn ở trong mùng, dạ em tới mùng 10, mùng 11 luôn, chứ đừng bảo là chỉ có mùng 2, mùng 3. Luật sư.
Xin thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Ở Việt Nam chúng ta mùng đến 15 mới vậy. Ít nhất trời,
đâu có đâu, tháng giêng là tháng ăn chơi thầy.
À, tháng giêng là tháng ăn chơi.
Nhà.
Tháng 2 trồng đậu, tháng 3 trồng cà.
Vậy là chỉ có được một tháng nghỉ thôi, còn tháng 2 là đã vào là phải trồng đậu trồng cà rồi.
Vậy là mới có một mùng thôi mà đã bắt người ta đi làm bữa nay rồi bà này thật.
Chứ giờ ở nhà làm gì bây giờ? Vậy mà Tết á, ngay vào cuối tuần, còn ngày thường luật sư vẫn đi làm. Bố hôm qua bố bảo vậy này, con ơi ở bên này đó con, Tết nó không có ra một cái không khí Tết con ạ, còn Việt Nam thì nó khác hẳn. Bố nói vậy.
Cũng may là ông cụ Khánh Thi nói không ra một cái không khí Tết, chứ mà người một ông cụ bác khác thì nói là không ra cái thể thống gì cả. Cả đứa nào làm một cái gì mà gọi là Tết cả. Vâng, bà Khánh Thi bữa nay nói chuyện nghe được cái nhẹ, đầu sáng nghe được đấy. Khánh Thi ơi, bữa nay là mùng 2 Tết, yeah. Thì theo người Công giáo chúng ta thì hôm nay chúng ta đi xem lễ cầu xin cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ, người sống cũng như người đã qua đời, để cầu cho họ luôn được sự bình an, nhiều sức khỏe, và cũng cầu xin cho những người lớn tuổi, nhất là bố của Khánh Thi, luôn luôn có được nhiều sức khỏe. Vì bố Khánh Thi là một người rất là trầm lặng, ông chỉ thích làm thơ làm văn, và ông rất là phong tục, không nó phong kiến đâu, nó phong tục thôi. Tại vì một lần đã gặp ông cụ, và ông cụ là làm những nghi lễ theo như truyền thống người Việt Nam của chúng ta vào những ngày Tết rất là hay. Cho nên cảm ơn ông cụ của Khánh Thi, và cầu xin cho tất cả những quý vị và những người đã khuất lúc nào cũng được sự bình an, và được nhiều ơn trên ban cho quý vị nhiều sức khỏe nhé.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư cho lời chúc gửi đến gia đình, và đặc biệt gửi đến bố của Khánh Thi. Ông thừa thương lắm, ông hỏi thăm hết ấy, bảo mấy người mà làm chung với con đấy, rồi sao rồi, tình hình Covid nó làm sao rồi. Thế tội nghiệp, cứ hỏi thăm, bảo không có sao hết bố. Tất cả mọi người đều bình an hết, cho nên bố đừng có lo. Khánh Thi cũng cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng lúc nào cũng nghĩ tới bố và đi lễ hàng ngày, rồi dâng lời cầu nguyện cho, đặc biệt cho bố Khánh Thi được khỏe mạnh. Cảm ơn luật sư ạ.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi và cảm ơn quý vị. Bây giờ chúng ta trở lại chương trình, gửi một tí cho đời thêm vui. Nhưng mà bây giờ tôi mang đến cho quý vị một cái câu chuyện, và tôi nghĩ cái câu chuyện này nó xảy ra khá nhiều, không phải là chỉ ở trong cộng đồng chúng ta mà tôi đã thấy rất là nhiều, mà có ở cộng đồng bạn cũng thế, mà chính tôi cũng đã có những cái hồ sơ tương tự như vậy. Và cái việc này quý vị thấy, quý vị biết hồ sơ này nó cũ lắm rồi, nó có thể nói là đến bây giờ là đã hơn 70 năm rồi đấy, thế mà nó cũng y như vậy thôi. Nếu chúng ta không làm đúng với những cái việc cần thiết phải làm thì nó sẽ xảy ra như vậy. Và nó buồn ở cái chỗ là tại vì tôi là người mà thích giữ gìn truyền thống và giữ gìn sự liên hệ giữa gia đình với nhau, luôn luôn lúc nào tôi cũng khuyến khích là chúng ta nên nói chuyện với nhau, giữ lại tình nghĩa anh chị em, để mà chúng ta còn có một gia đình đoàn tụ trong những ngày lễ Tết như thế này. Vì những cái hiềm khích nhỏ nhoi mà chúng ta không còn có gia đình, đó là một cái sự rất là đau buồn. Cho nên mong rằng là chúng ta ngồi xuống hoạch định tài sản và làm những gì cần thiết cần phải làm để chúng ta không vướng phải những cái vấn đề thế như thế này nhé. Thì cái câu chuyện nó xảy ra là bởi vì hai ông bà này có hai cậu con trai. Hai người này đều đã trưởng thành và đã có gia đình. Thì một cậu cậu con trai út ở với lại ông bà này ở tiểu bang này, còn cậu lớn thì ở miền Đông Hoa Kỳ. Và sau khi hai ông bà này mỗi người làm một cái di chúc, nói rằng là hễ tôi mất thì tôi để lại nhà hay tất cả tài sản cho bà, bà mất thì bà để tài sản lại cho tôi. Khi làm di chúc thì quý vị biết mỗi người phải làm một cái di chúc chứ không phải là một cái di chúc cho hai người. Và sau khi ông ấy làm cái di chúc nó xong rồi thì cái đó là đơn giản đúng không? Thì tôi mất thì tôi để cho bà mất để cho tôi, đúng là vậy. Tại vì là của chồng công vợ, hai vợ chồng mình cùng tay cùng bắt tay nhau làm những công việc trong cuộc sống, và tài sản thì của cả hai chúng ta. Nhưng mà rồi thì ông này ông viết cho cậu con trai cả một cái lá thư. Ông ấy viết cho cậu con trai cả một cái thằng đấy, con yêu mến, cái việc này nó đưa bố đến một cái tình trạng gọi là riêng tư một chút, và bố muốn con hiểu rằng là và appreciate, tức là bằng lòng với những gì bố đã làm. Khoảng một năm về trước, hơn một năm về trước thì bố đã thấy sự cần thiết là bố phải làm một cái di chúc, và bố đã làm. Và trong cái di chúc đó thì bố để lại tất cả những tài sản, bất động sản và những tài sản tư cho mẹ của con, với cái sự ngoại lệ là bà ta sẽ cho con và em con mỗi đứa 100 đồng nếu bố chết đi trước mẹ con. 100 đồng thời đó nhiều lắm, 100 đồng thời này đó là một tờ giấy, thấy không? Và ông ta nói rằng là con cũng phải hiểu rằng là mẹ và bố nghĩa là đã sống với nhau bao nhiêu năm nay rồi, và cả hai chúng ta đã làm tất cả những gì có thể được để cuối cùng cung cấp cho mẹ của con và cho gia đình với khả năng bố có thể làm được. Nhưng mà nếu mà bố mất đi trước mẹ thì lẽ dĩ nhiên mẹ sẽ để lại tất cả những cái tài sản mà bố mẹ có trong cái thời gian mẹ còn sống cho con và em trai của con, chỉ hai đứa con thôi. Tôi dịch y như cái lá thư ông ấy viết, không? Ông ta nói rằng là em trai của con đã nói với bố rằng là nó bằng lòng với những gì bố đã làm, và bố hy vọng rằng là con sẽ bằng lòng với những gì bố đã làm và hiểu cho cái mục đích của bố là bảo vệ mẹ con. Ok, bảo vệ mẹ con khi bố ra đi trước mẹ con. Ok, và bố hy vọng rằng là con sẽ làm và con cũng sẽ bằng lòng giống như là em con nó đã bằng lòng. Và ông ta nói rằng là đây là một cái lá thư riêng tư bố viết cho con. Cho nên bố sẽ gửi cho con cái lá thư này và con sẽ dùng cái sự suy nghĩ của con để mà hành xử cho nó đúng. Ok, tức là con có muốn nói với mẹ thì con nói, còn con không muốn nói thì thôi. Ý là ông ta nói như vậy. Nhưng mà quý vị biết cái mà cái hồ sơ này nó đưa ra tòa là bởi vì sau khi ông ta viết rồi thì bà này bà ấy lại viết một cái chữ. Bà viết một chữ, bà nói rằng bà viết là bố đã ký cái giá lá thơ này, và bà viết cái chữ bố ở phía dưới. Ừ. Thế thì bố viết hay là mẹ viết? Bố viết. Bố viết thì liên quan gì đến mẹ? À, bố viết thì liên quan gì đến mẹ? Đó là một cái tờ giấy, nhưng nó có thể được coi như là một cái hợp đồng. À, nhưng mà cái hợp đồng này nó đâu có phải là một cái hợp đồng làm giữa ông này với bà này, làm giữa người cha với người mẹ. Ông này tự viết cái lá thơ cho con. À, và ông ta, bà ta đã viết cái chữ bố ở dưới chứ không phải là viết cái chữ mẹ. À, đó là một cái điểm trong cái vấn đề về hợp đồng. Ok. Và rồi thì ông ta ra đi trước bà ấy. Khi ông ta ra đi trước bà ấy thì lẽ dĩ nhiên là bà ta thừa hưởng tất cả mọi cái số tiền ông ta để lại. Nhiều lắm, vào thời đó nhiều lắm. Rồi một ngày đẹp trời bà ấy đi thăm con trai cả. À, bà đi thăm con trai cả ở miền Đông Hoa Kỳ sau khi ông ta mất đi rồi. À, và thăm người con dâu. Và bà ta nói rằng là ngoại trừ cái 100 đồng mà bố con để lại cho con thì những cái tài sản khác thì bố để lại cho mẹ. Và vài lần bà ta nói với lại cậu con trai cả và vợ cậu con trai cả là cậu ấy là người được chỉ định, là người đứng ủy thác trong cái di chúc, bởi vì cậu ta quen thuộc hơn nhiều với những cái tài sản và công việc của ông bà này. Nhưng mà cậu con trai út sẽ là người chia cái tài sản này đồng đều như nhau. Đây là cái lời khai của cậu con trai cả và vợ của cậu ta ở trên tòa. Khi cậu ta đưa cái hồ sơ này lên tòa để thưa cái người em là cái người được đứng ra ủy thác, được ủy thác để chia tài sản của người mẹ sau khi người mẹ đã mất đi. Bây giờ chúng ta có một cái hồ sơ hai anh em mang nhau ra tòa là bởi vì người mẹ sau khi ông chồng đã mất đi, bà ta làm một cái di chúc khác và để lại cái tài sản cho cái người con út, ngoại trừ bà ấy cho người con cả 200 đô la. Và với những cái tài sản mà ông ta để lại rất là nhiều, và cả những tài sản người mẹ để lại cũng khá nhiều. Ok. Và cái hồ sơ này đưa ra tòa để nói với tòa rằng là cái tiền mà một nửa tài sản này á, là của tôi thưa tòa. Em tôi đã đang cầm giùm cho tôi là vì mẹ tôi nói như vậy, bố tôi nói thế kia, và giấy tờ đây thưa tòa, tòa nhìn cái lá thư bố tôi gửi cho tôi này. Đấy, bố tôi nói như vậy mà mẹ tôi cũng nói với tôi như thế. Và đây là cái việc mà quý vị cần phải tránh. Tránh bớt đi những cái việc này trong cuộc sống. Cái người em út, cái người con út của cái bà này nói rằng là nếu người anh của tôi nói cái tờ giấy bố tôi viết là một cái hợp đồng thì mẹ tôi có ký đâu. Và bố tôi với mẹ tôi đâu có nói là cái tờ giấy bố tôi viết là một cái hợp đồng đâu. Đó là một cái lá thư riêng tư bố tôi gửi cho anh tôi mà. Ok. Vì vậy mà chánh án ở trên tòa đã nói rằng là những cái bằng chứng người anh này đưa ra nó không có đủ để nói rằng là cái tài sản ông bà này để lại là để lại cho hai người con đồng đều như nhau. Ok. Mà ngay cả cái tờ giấy mà ông này ông ấy viết mà cho rằng là đó là một cái hợp đồng giữa người mẹ và người cha đi, và những cái điều khoản trong đó chỉ để lại cho người con 100 đồng thì bà ấy cũng để lại cho người con 100 đồng, và bà ta đã không ký cái tờ giấy đó. Và nếu bà ta không ký cái tờ giấy đó thì bà ta không có bị ràng buộc bởi pháp luật là bà ta đã bằng lòng chia cái tài sản này ra làm đôi. Cái câu hỏi rằng là cái câu hỏi mà cái người anh này đưa lên tòa kháng cáo, và chánh án tòa kháng cáo phải thẩm định rằng là vậy thì khi chánh án ở tòa sơ thẩm quyết định về cái cấu kết của cái hợp đồng, cái lá thư đó là cái hợp đồng đó đã được viết như thế, thì cái tờ giấy đó nó có nghĩa là bà ta đã ký vào và đồng ý chưa cái tài sản này cho hai người con đồng đều như nhau hay không? Thưa không, là bởi vì trong cái tờ giấy đó chỉ có chồng của bà ta viết, và chồng của bà ta viết chữ dad, cha, chứ không, bà ta không có viết một cái tên gì hay là cái chữ gì để nói là bà ta là một phần tử trong cái tờ giấy đó cả. Và khi chúng ta nói đến hợp đồng thì chúng ta có một cái chữ, nó là một cái sự chống trả, và nếu chúng ta hiểu ra thì tức là những gì liên quan đến bất động sản, tài sản, hợp đồng hôn nhân, tất cả những cái vấn đề đó nó phải được viết trên giấy tờ. Nếu quý vị nói tôi là vợ, là chồng của cái người này nhưng mà quý vị không có tờ giấy hôn nhân thì nó không phải là vợ chồng. Tại vì luật đã nói rồi, nó phải có cái tờ giấy đó, tờ giấy hôn thú đó. Giống như quý vị ký giấy tờ thì quý vị phải có cái chữ ký trên cái tờ giấy đó. Nếu quý vị nói rằng là ô cái ông này ông mượn của tôi 50 ngàn và ông ấy đồng ý ông phải trả cho tôi, 50 ngàn là một cái số tiền mà tòa đòi hỏi là nó phải nằm trên giấy tờ. Ok? Và họ đã không có cái tờ giấy mà cái ông này ông ấy ký vào là ông bằng lòng ông nợ 50 ngàn. Như quý vị đi mua nhà thì quý vị phải có hợp đồng, đó là giấy tờ. Quý vị mua một cái bất động sản, quý vị đâu có thể nói khơi khơi, tôi mua cái bất động sản này 50 ngàn, 5 triệu, bằng lòng đồng ý sang sang tên. Thế là xong đâu, cũng phải như vậy. Mình phải có cái sự đồng ý trên giấy tờ và hai bên đều phải ký. Thêm vào đó nữa, cái lá thư của cái ông này đó, ông viết với những gì nó đã xảy ra trong quá khứ. Trong quá khứ tức là ông đã làm di chúc xong rồi thì ông viết cái lá thư này. Không, rồi bà ấy có quyền thay đổi cái di chúc, cái đó là cái quyền của bà ấy, nếu mà bà ấy không có muốn để lại cái tài sản cho cái người nào đó mà ông này ông ấy đã muốn, là bởi vì khi ông ấy để tài sản lại, ông đâu có để tài sản cho hai người con 50% của ông ấy, 50% của bà, thì bà có quyền lấy, ông để hết cho bà ấy. Đây cũng là một cái lý do quý vị cần phải ngồi xuống suy nghĩ để làm một cái living trust. Living trust là một cái tờ giấy ủy thác hiện tại cho một cái hành động xảy ra trong tương lai. Và trong cái living trust đó, trong cái văn bản trust đó, quý vị ủy thác cho cái người nào đứng kế vị mình mà mình tin tưởng ở họ để họ có thể giải quyết cái phần tài sản mình có khi mình không làm được việc đó nữa. Nhưng mà mình làm việc đó khi mình còn sống, mình có thể làm được, chỉ là cái người được ủy thác là cái người sẽ thi hành những cái gì mình đã viết trong cái bản trust, thì người đó họ sẽ là cái người giải quyết những cái tài sản mà quý vị đã để lại. Và cùng với những cái văn bản living trust, quý vị có những cái văn bản khác để quý vị làm những cái việc về vấn đề ủy quyền sức khỏe, về vấn đề ủy quyền tài chính, về vấn đề ủy quyền lấy giấy tờ y tế. Tất cả những cái việc đó nó liên quan đến trong một bộ living trust. Và khi làm việc này, cái việc đầu tiên chúng ta cần phải làm là chúng ta phải ngồi xuống để tham khảo. Có nhiều người từ một câu hỏi ra 10 câu hỏi trên điện thoại. Vì thế tôi đã quyết định là trừ khi quý vị tới, quý vị tham khảo bằng mặt, và cái việc tham khảo đó quý vị không phải lo lắng chi phí gì hết. Tất cả mọi người đều lo lắng có một cái chi phí để mà làm một cái việc rất là lớn, không thì chúng ta sẽ đạt được cái kết quả như thế nào. Vì vậy khi chúng ta có những thắc mắc liên quan đến vấn đề làm ủy thác, làm về vấn đề Living Trust, vị có thể làm hẹn với chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717 để làm hẹn và để tham khảo. Và nhất là tôi vẫn thường hay hỏi là có gia đình hay không, nếu có thì cả hai vợ chồng cũng lên nhé. Nói như vậy không hẳn là một người không thể nào làm một cái Living Trust, nhưng tổng quát mà nói, khi chúng ta tạo dựng nên một cái khối tài sản đó, đó không phải là công của một người mà là của cả hai người trong một cuộc sống vợ chồng. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng là cái tài sản này nó cho tất cả những gì chúng ta đã tạo dựng được để là một cái sự phúc lợi cho cuộc sống của chúng ta. Hai vợ chồng chúng ta thì hai vợ chồng chúng ta cùng hưởng, chúng ta muốn để lại cho con đó là quyết định của cả hai người. Ok, cho nên khi chúng ta có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717. Quý vị có thể hỏi về vấn đề di trú, những người ở tiểu bang xa gọi về những việc liên quan đến di trú. Còn những người ở tiểu bang California thì quý vị có thể hỏi về những luật tiểu bang như luật gia đình, luật tài sản, luật hợp đồng, tố tụng, vấn đề về hình sự, về tai nạn xe. Quý vị có thể gom tham khảo và gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Kính chúc cho tất cả mọi người một ngày mùng 2 Tết thật nhiều niềm vui và thưởng thức thời tiết đang rất là tốt đẹp, cho chúng ta đón những ngày mùa xuân Nhâm Dần. Và chúc cho mọi người có nhiều sức mạnh trong năm nay, và chúng ta sẽ đuổi đi con di trùng COVID và lấy lại cuộc sống của chúng ta bình quân lại trong những ngày tháng tới nhé. Xin cảm ơn quý vị, trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng một lần nữa những ngày đầu năm và nguyên một năm Nhâm Dần thật là nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:45 cho đến 9:15.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi, thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717, gọi luật sư sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Còn một vài phút của chương trình, Khánh Thi chọn nhạc phẩm Chiều Xuân với tiếng hát bằng kiều tặng quý thính giả đang trên con đường đi lễ chùa, hay là đang trên con đường đi đến nhà thờ, hoặc thăm bố mẹ, thăm ông bà, thăm người thân, người quen, hoặc là quý thính giả nào trở lại sở làm, thì Khánh Thi chúc quý thính giả trên đường đi lẫn đường về bình an, sang một năm mới an khang thịnh vượng. Và bây giờ, bằng kiều với Chiều Xuân. Pilot Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường World Creek, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.